là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong khắc phục sự cố điện do bão số 3 gây ra. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã tới chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chúc mừng những kết quả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đạt được thời gian qua, trong đó đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, và chương trình vận động xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Đặc biệt trong cơn bão số 3 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát huy vai trò là nơi tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ, hỗ trợ, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với đảng, chính quyền ngày càng bền chặt. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng khẳng định, để đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công tác mặt trận đã nhiệt tình, tâm huyết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với khát vọng đưa tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn cùng tinh thần đại đoàn kết của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Mà trong đó, Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò quan trọng trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Tạ Văn Long đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó coi trọng và thực hiện tốt hơn công tác giám sát phản biện xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, hạnh phúc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng khẳng định tỉnh sẽ luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định đây là động lực quan trọng để cán bộ, công chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm và thu nhập cho người dân, tỉnh Yên Bái đã chú trọng công tác đào tạo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có trên 540 lao động đi làm việc nước ngoài, trong đó gần 90 lao động đi Hàn Quốc, trên 210 lao động đi Nhật Bản, gần 130 lao động đi Đài Loan, còn lại là các thị trường khác. Thu nhập của lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp 2-3 lần so với thu nhập trong nước, cùng ngành nghề, trình độ. Do vậy, để giúp người lao động có thể đi làm việc tại nước ngoài, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, như hỗ trợ chi phí ban đầu cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên tối đa 18.370.000 đồng và hỗ trợ tối đa 9.150.000 đồng cho lao động thời vụ và học sinh sinh viên thường trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ đủ 12 tháng trở lên thuộc diện trao đổi theo các chương trình hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài. Ngoài ra, người lao động đi làm việc ở nước ngoài được vay vốn với lãi suất bằng lãi suất cho vay với hộ nghèo.
Năm 2024, huyện vùng cao Mù Cang Chải phấn đấu có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 17 trường. Trong 3 trường phấn đấu xây dựng đạt chuẩn quốc gia có 2 trường mầm non và 1 trường tiểu học. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện đã triển khai các giải pháp đồng bộ như đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và đổi mới phương pháp giảng dạy. Thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ học sinh đến trường ngày càng tăng và chất lượng dạy học được nâng lên. Đây là động lực để địa phương tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em các dân tộc trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại địa phương.
Triển khai đề án phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Hội đồng y tỉnh đã xây dựng 30 mô hình du lịch nghỉ dưỡng có tiềm năng phát triển kết hợp với các loại du lịch chăm sóc sức khỏe và sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Khu du lịch sinh thái Nà Hầu, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, không gian văn hóa trà Suối Giàng và động Thiên Cung, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, khu du lịch nghỉ dưỡng Suối Khoáng Trạm Tấu, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Việc phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe cần đầu tư về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng và sự chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt với sản phẩm sức khỏe hướng tới xây dựng trở thành sản phẩm du lịch. Một trong những giải pháp đặt ra của Hội Đông Y tỉnh trong thời gian tới là sẽ đánh giá toàn diện khả năng phát triển mạng lưới du lịch chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng mô hình, nắm bắt nhu cầu, đặc điểm của thị trường khách, nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe phù hợp, có trọng điểm.
Trong 2 tháng 10 và 11 năm 2024, ngân hàng số Vicky thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình trao ngàn yêu thương tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 3 và thúc đẩy số hóa phát triển tài chính bền vững cho người dân. Theo đó, tại Yên Bái, chương trình trao ngàn yêu thương đã được triển khai ở 22 thôn thuộc 3 xã thị trấn bị ảnh hưởng nặng của cơn bão Yagi là thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Đại Đồng, huyện Yên Bình từ ngày 29 tháng 10 đến nay. Trong chương trình, gần 15.000 người dân đã được Vicky mở tài khoản miễn phí cung cấp tư vấn tài chính cá nhân và tặng 300.000 đồng vào tài khoản nhằm hỗ trợ bà con chủ động chi tiêu thiết yếu sau bão, tạo thói quen sử dụng tài khoản ngân hàng và từng bước tiếp cận các chương trình ưu đãi khác. Sau thời gian đầu triển khai chương trình, trao ngàn yêu thương đã góp phần giải quyết nhu cầu thực tế của người dân và thúc đẩy thói quen tài chính hiện đại thông qua ứng dụng ngân hàng số Vicky với thủ tục đơn giản với nhiều tính năng giao dịch nhanh chóng tiện lợi, từ đó chung tay hiện thực hóa tầm nhìn về cộng đồng số hóa, giúp người dân tiếp cận được dịch vụ tài chính tiện ích an toàn với ưu tiên dành cho nhóm yếu thế và vùng sâu vùng xa. Ngoài Yên Bái, chương trình trao ngàn yêu thương cũng được song song triển khai tại các tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang với tổng số tiền hỗ trợ là 15 tỷ đồng cho khoảng 50.000 người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, 94 năm qua, trong những trang vàng chói lọi của đất nước, điều cố dấu quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận luôn là địa chỉ tin cậy, mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp để toàn dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Báo VOV có bài: Đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn sức mạnh đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình. Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vào tháng 10 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trải qua 94 năm, những chặng đường lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để luôn là tổ chức tin cậy, đại diện cho quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đặc biệt phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh vô cùng quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những ngày này, nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa tri ân các thầy cô giáo. Ở một góc độ khác, dự án luật nhà giáo trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8 đang thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước, đặc biệt là đội ngũ giáo viên. Dự thảo luật nhà giáo bước đầu đã tạo không khí phấn khởi cho hơn 1,6 triệu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đông đảo cha mẹ học sinh và nhân dân, với kỳ vọng sẽ là cơ sở để nâng cao vị trí vai trò của nhà giáo, tạo động lực để họ yên tâm công tác, có nhiều đóng góp và cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Với tầm quan trọng và phạm vi ảnh hưởng đối với xã hội, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu nghiêm túc đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội cũng như ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để dự thảo luật được hoàn thiện. Đặc biệt là khắc phục được những tồn tại vướng mắc trong thực tiễn, nhất là tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên. Vì thế, dự án luật cần gọn, rõ, trọng tâm, trọng điểm, không trùng với các luật khác, đưa ra quy định chung cho nhà giáo trên toàn quốc chứ không phải của ngành. Đồng thời, dự án luật phải bảo đảm vừa có chính sách đặc thù và đủ mạnh, vừa có sự liên thông với các luật liên quan, qua đó giúp đội ngũ nhà giáo thuận lợi trong công tác và an tâm cống hiến.
Để đồng bộ với các quy định về khám chữa bệnh từ xa đã được quy định tại Luật Khám chữa bệnh 2023, dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế đã bổ sung các hình thức khám bệnh chữa bệnh mới được thanh toán bảo hiểm y tế như khám chữa bệnh từ xa, tại nhà, y học gia đình. Đề nghị này nhận được sự đồng tình của cơ quan thẩm tra là Ủy ban Xã hội và đa số đại biểu Quốc hội. Một số vấn đề lo ngại cũng đang được đặt ra, chẳng hạn như liệu việc khám bệnh tại nhà có đảm bảo chất lượng chẩn đoán và điều trị khi như khám bệnh tại viện không? Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng lạm dụng dịch vụ khám bệnh tại nhà? Và làm thế nào để đảm bảo tính công bằng trong việc thanh toán bảo hiểm y tế cho các hình thức khám chữa bệnh khác nhau? Mặc dù bệnh án điện tử là một trong những nhiều mục tiêu chiến lược của chuyển đổi số y tế quốc gia, Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2023, các bệnh viện hạng 1 trở lên phải triển khai bệnh án điện tử. Từ năm 2024-2028, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, nhưng hiện mới chỉ có hơn 100 trong tổng số 1.300 cơ sở y tế, gồm cả công lập và tư nhân trên cả nước công bố sử dụng bệnh án điện tử. Nếu giải quyết tốt câu chuyện chuyển đổi số và áp dụng công nghệ thông tin khám chữa bệnh, thì đừng nói đến thanh toán bảo hiểm y tế mà người dân sẽ thực sự được hưởng lợi từ các dịch vụ khám chữa bệnh từ xa.
Trong dòng chảy của nền kinh tế xanh, du lịch nông nghiệp đang nổi lên như một hướng đi đầy hứa hẹn, gắn liền với sự phát triển bền vững và bảo tồn giá trị văn hóa. Song để hiện thực hóa giấc mơ cất cánh, du lịch nông nghiệp cần có một chiến lược toàn diện từ tư duy chính sách đến hành động thực tế vượt qua những rào cản đang tồn tại. Theo báo Quân đội Nhân dân, một thách thức khác nằm ở thiếu sự đầu tư bài bản. Nhiều mô hình du lịch nông nghiệp hiện nay hoạt động nhỏ lẻ tự phát và chưa xây dựng được thương hiệu đủ mạnh để cạnh tranh trên thị trường. Việc quảng bá tiếp thị sản phẩm du lịch nông nghiệp vẫn còn rời rạc và thiếu sự phối hợp giữa các địa phương. Trong bối cảnh du lịch đang ngày càng cạnh tranh, nếu không có những chiến lược quảng bá mạnh mẽ và hiện đại, việc thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế sẽ trở thành bài toán khó. Du lịch nông nghiệp là cơ hội vàng để Việt Nam phát triển kinh tế nông thôn và bảo tồn các giá trị truyền thống. Để cơ hội này không bị bỏ lỡ, cần có sự đồng lòng từ chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
Theo thống kê, trên thế giới mỗi ngày có trên 3.000 người tử vong và trên 100.000 người bị thương do tai nạn giao thông. Còn ở Việt Nam, bình quân mỗi ngày tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của trên 20 người và làm khoảng 30 người bị thương tật. Số liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy 9 tháng năm 2024, tính từ ngày 15 tháng 12, 2023 đến ngày 14 tháng 9, 2024, toàn quốc xảy ra 17.841 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.115 người, bị thương 13.385 người. Tai nạn giao thông vẫn là nỗi lo thường trực, mỗi khi bước chân ra đường, là nỗi ám ảnh với mỗi người mỗi nhà. Nhiều người tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nỗi đau mất người thân ảnh hưởng rất lâu dài và thậm chí là mãi mãi. Qua bức tranh tổng thể tình hình tai nạn giao thông tại Việt Nam, buổi lễ nhằm cảnh báo tới toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, những đau thương mất mát do tai nạn giao thông, từ đó kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội cùng nỗ lực vì một môi trường giao thông an toàn và văn minh. Đây là cơ hội để mỗi người nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự chân quý không gì so sánh được của cuộc sống và phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn như chủ đề năm an toàn giao thông 2024 đã đặt ra.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Nhật Bản đã trình Quốc hội một khoản ngân sách bổ sung để hỗ trợ người dân ứng phó với lạm phát, qua đó kích thích kinh tế quốc gia. Dự kiến Quốc hội sẽ nhóm họp bất thường vào ngày 28 tháng 11 để thảo luận khoản ngân sách bổ sung này. Theo đề xuất, chính phủ sẽ cung cấp tiền mặt 30.000 yên tương đương 194 đô la Mỹ cho mỗi hộ gia đình thu nhập thấp được miễn thuế cư trú và thêm 20.000 yên cho trẻ em trong các gia đình đang nuôi con nhỏ, đồng thời trợ cấp giá năng lượng để giảm gánh nặng cho người dân. Chính phủ Thủ tướng Suguru Ishiba đang phải đối mặt với không ít khó khăn vì liên minh cầm quyền hiện không còn nắm giữ đa số tại Hạ viện. Ủy ban ngân sách hiện do một thành viên phe đối lập làm chủ tịch. Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản và các đảng đối lập nhỏ hơn đang hối thúc Đảng Dân chủ tự do cầm quyền và đối tác liên minh Komeito tổ chức phiên họp Ủy ban ngân sách trước khi thảo luận ngân sách bổ sung. Để đảm bảo an toàn cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 diễn ra từ ngày 18 tháng 11 tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, đã triển khai các lực lượng và phương tiện để tăng cường an ninh xung quanh khu vực diễn ra tại hội nghị. Theo truyền thông Brazil, chính quyền nước này đã triển khai quân đội, xe bọc thép và tàu hải quân để tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G20. Cảnh sát liên bang Brazil cho biết đã rà soát bảo tàng để phát hiện nguy cơ đánh bom và bố trí lính bắn tỉa xung quanh tòa nhà để bảo vệ 84 nhà lãnh đạo và bộ trưởng tham dự hội nghị lần này. Bên cạnh đó, Brazil cũng hạn chế hoạt động giao thông hàng không, hủy các chuyến bay trong 2 ngày tại sân bay gần nơi diễn ra hội nghị. Lực lượng an ninh gồm 26.000 thành viên sẽ tuần tra khu vực cũng như bảo vệ địa điểm tổ chức hội nghị. Theo trang web chính thức của G20, trọng tâm các cuộc thảo luận tại hội nghị lần này là cải cách thể chế quản trị toàn cầu, thúc đẩy hòa nhập xã hội thông qua việc tạo cơ hội cho người nghèo và đẩy mạnh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch. Công ty nghiên cứu thị trường Romotion có trụ sở tại Anh công bố số liệu cho thấy số xe chạy hoàn toàn bằng điện và xe lai xăng điện được bán ra trên toàn cầu trong tháng 10 2024 đã tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1,72 triệu chiếc. Tăng trưởng doanh số bán ô tô điện trong tháng 10 2024 được ghi nhận ở tất cả khu vực trên thế giới, dẫn đầu là mức tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái tại Trung Quốc. Số xe điện được bán ra tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đạt mức cao kỷ lục là 1,2 triệu chiếc.
Tại Mỹ và Canada, doanh số bán xe điện tăng 11,4% với 160.000 chiếc. Doanh số bán xe điện tại châu tăng nhẹ 0,8% với 260.000 chiếc. Ở các khu vực còn lại trên thế giới, doanh số bán tăng 10,9%. Ngành công nghiệp ô tô châu đang đối mặt với nhiều thách thức bao gồm chi phí sản xuất cao và sự cạnh tranh của các loại xe điện giá rẻ từ các hãng của Trung Quốc. Tháng trước, nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Volkswagen cho biết, hãng có kế hoạch đóng cửa ít nhất 3 nhà máy ở Đức, trong khi đó thị trường xe điện ở Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng khi bước vào 2 tháng cuối năm và doanh số bán xe điện ở nước này được dự báo sẽ tăng mạnh. Ngày 17 tháng 11, siêu bão Mani tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Philippines, phá hủy nhiều nhà cửa và khiến hơn 1,2 triệu người phải sơ tán. Theo Cục Quản lý Thiên văn Địa chất Vật lý và Khí quyển Philippines, bão Mani đổ bộ 2 lần vào nước này, lần đầu tiên đổ bộ vào tối ngày 16 tháng 11 tại Panganiban và lần thứ hai vào chiều ngày 17 tháng 11 tại Aurora. Cơn bão với sức gió lên tới 195 km/h đã làm đổ nhiều cây cối và cột điện, nhiều công trình lớn bị hư hại. Chính quyền địa phương cho biết hiện chưa có báo cáo về thương vong do ảnh hưởng của bão Mani, nhưng các cơ quan chính phủ vẫn trong tình trạng báo động vì có thể xảy ra lũ lụt và lở đất. Theo báo cáo rủi ro thế giới 2024, Philippines được coi là quốc gia có nguy cơ xảy ra thảm họa thiên nhiên cao nhất. Hàng năm, quốc gia Đông Nam Á này phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới và cuồng phong ảnh hưởng đến hàng triệu người.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, việc phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh sau cơn bão số 3 đã cơ bản ổn định. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chạy nước rút có đơn hàng cuối năm. Vì vậy, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục chỉ đạo sát các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của khách hàng và người dân trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, việc cung cấp điện của Công ty Điện lực Yên Bái dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã khiến hệ thống lưới điện của công ty bị thiệt hại nặng nề, làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ khách hàng. Hoàn lưu bão số 3 đã khiến 12 vị trí cột đường dây 110 kV bị sạt lở, gãy đổ, hư hỏng và sạt lở 151 vị trí cột điện đường dây trung áp và các phụ kiện kèm theo. Hư hỏng trên trạm biến áp và các thiết bị trạm biến áp, gãy đổ và hư hỏng 519 vị trí cột điện hạ thế và hệ thống công tơ gây mất điện cho 144.480 khách hàng. Ngày sau bão, với sự nỗ lực của công ty và các đơn vị trực thuộc, Công ty Điện lực Yên Bái đã nhanh chóng khắc phục sửa chữa và cấp điện trở lại cho khách hàng đảm bảo sự an toàn. Tuy nhiên, nhiều vị trí cột đến nay đang được công ty tiến hành di dời để tránh nguy cơ sạt lở gây mất an toàn điện. Công ty cũng đã nấu nối, vận hành 30 trạm biến áp trên 11 km đường dây trung áp, thực hiện 44 hạng mục công trình sửa chữa lớn để tăng cường sự ổn định và vận hành lưới điện. Những tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng điện, nhất là điện cho sản xuất tăng cao, miền Bắc lại bước vào mùa khô hanh. Việc cấp điện của các nhà máy thủy điện giảm, do đó để phục vụ tốt nhu cầu cho khách hàng, cùng với các phòng ban đơn vị chuyên môn khác, phòng điều độ, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác điều chỉnh lưới điện, giúp ngành điện rút ngắn thời gian mất điện, từ đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng. Ông Mai Vũ Sơn, trưởng phòng điều độ Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Trước các cái tình huống thời tiết cực đoan gây ra sự cố bất thường cho lưới điện, thì phòng điều độ đã triển khai các giải pháp. Thứ nhất là tăng cường lực lượng ứng trực để kịp thời đề xuất các cái phương thức cấp điện để cô lập các phần tử bị sự cố, nhanh chóng ổn định điện. Và thứ hai, chúng tôi bố trí cái kết dây tối ưu để san tải, giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp và cung cấp cho khách hàng trong khi có thay đổi các phương thức. Và thứ ba, đó là trong cái việc vận hành hàng ngày, các điều độ viên, các đồng chí trưởng kíp, SCADA nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt các quy trình, quy định vận hành, đặc biệt là các cái công nghệ điều khiển xa tại các trạm 110 không người trực, các cái hệ thống điều khiển xa, recloser, GBS, để nhanh chóng thao tác chuyển đổi kết dây lưới điện. Và qua đó thì trong những năm gần đây thì độ tin cậy cung cấp điện của tỉnh Yên Bái ngày càng được nâng cao.
Sĩ nghiệp quản lý lưới điện Cao Thế Yên Bái cũng đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện trong quá trình thực hiện công tác theo kế hoạch, tăng cường giám sát tình hình vận hành các nhà máy thủy điện, đảm bảo thực hiện biểu đồ điện áp và rà soát phương thức cấp điện đảm bảo kết dây vận hành tối ưu, kinh tế nhất, khẩn trương kiểm tra và xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên lưới điện để giảm thiểu sự cố của lưới điện. Ông Phạm Văn Hoành, Giám đốc Sĩ nghiệp Quản lý Lưới điện Cao Thế, Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo lưới điện vận hành 24/24 để đảm bảo cấp điện khu vực tỉnh Yên Bái cũng như các tỉnh lân cận thì nghiệp chúng tôi đã triển khai cái thứ nhất là bây giờ là sẽ thực hiện kiểm tra các mối nối trên đường dây tiếp xúc làm sao để đảm bảo an toàn. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã kiểm tra là phát hiện rồi, trước mùa mưa bão tới chúng tôi phát hiện được 28 điểm là nguy cơ đe dọa sự cố, thì chúng tôi là đã xin lập phương án thi công, báo cáo lãnh đạo công ty là xin cắt điện để đảm bảo xử lý những điểm tiếp xúc là không bị ảnh hưởng mất điện, đảm bảo an toàn, cũng như là sử dụng là flycam, chúng tôi là bay trên đường dây những điểm tiếp xúc để làm sao phát hiện được kịp thời trong thời gian là nhanh chóng, không để sự cố xảy ra.
Với những nỗ lực không ngừng của công ty điện lực Yên Bái, độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được cải thiện với chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối thực hiện là trên 1.111 phút, giảm so với cùng kỳ 2023. Anh Vũ Kỳ, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Khi mà xảy ra các sự cố mất điện hay là các sự cố liên quan thì ngành điện có gửi thông báo và kịp thời và có cử cán bộ đến để khắc phục kịp thời, nên là dân chúng tôi sử dụng điện thì cảm thấy nó khá là ổn định, không có vấn đề gì cả. Khi có lịch cắt điện thì ngành điện cũng gửi tin nhắn qua app, qua tin nhắn thì gia đình tôi cũng chủ động theo dõi được. Thế là cũng không có vấn đề gì xảy ra cả.
Từ nay đến hết năm 2024, công ty điện lực Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện, có phương thức cấp điện tối ưu nhất, góp phần đảm bảo cấp điện an toàn ổn định cũng như nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Qua đó, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe. Chuyên mục sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thể dục thể thao của các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng thiết thực, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Phản ánh của phóng viên Kim Ngân. Thực hiện nội dung chương trình công tác hội, bên cạnh việc tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động do địa phương phát động, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh còn đặc biệt chú trọng đến phong trào thể dục thể thao với nhiều việc đa dạng và hoạt động phù hợp. Là địa phương có phong trào thể dục thể thao người cao tuổi phát triển mạnh mẽ, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã xây dựng được hầu hết các câu lạc bộ thể thao ở các chi hội. Đặc biệt câu lạc bộ bóng chuyền hơi nam nữ hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, luật chơi lại đơn giản và an toàn. Hiện tại tất cả 13 chi hội người cao tuổi trong thị trấn đều có câu lạc bộ bóng chuyền hơi nam nữ. Bà Nguyễn Thị Lý, tổ dân phố số 2 thị trấn Yên Bình nói:
Đối với môn bóng chuyền hơi này tôi thấy là nó rất phù hợp. Thứ nhất là phù hợp với là mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở tổ dân phố tôi có các cụ là 80 tuổi vẫn đánh bóng này rất giỏi. Và cái môn này rèn luyện sức khỏe, cái tinh thần đoàn kết nó rất là tốt và đồng thời là nâng cao cái sức khỏe, năng lượng cuộc sống rất là nhiều. Mọi người đoàn kết là luôn luôn chỉ bảo nhau và thực hiện mọi cái kỷ cương ở trên sân bãi là rất là tốt. Từ đấy là tạo nên mối đại đoàn kết của toàn dân rất là tốt.
Ban đầu hầu hết các câu lạc bộ bóng chuyền hơi ở thị trấn Yên Bình chỉ có số ít người tham gia do chưa hiểu biết nhiều về luật chơi. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, trái bóng chuyền đã lan tỏa rộng rãi tới từng chi hội, phát triển mạnh và trở thành niềm yêu thích không thể thiếu của lứa tuổi trung cao niên tại địa phương. Bà Vũ Thị Sử, tổ dân phố số 5 thị trấn Yên Bình cho biết.
Chúng tôi vào tham gia cái hội bóng chuyền hơi để thể dục thể thao này rất là tốt, nâng cao được sức khỏe cho mình và nhanh nhẹn. Ví dụ như già như chúng tôi đây 70 tuổi rồi nhưng mà tức là cái độ mắt miếc của mình nó sẽ sáng ra, chân tay nó khỏe ra, nhanh nhẹn, khớp là trước kia là đau khớp. Thế nhưng khi đi cái bóng chuyền này thì là tuy là đầu gối vẫn đau nhưng mà về nó cũng lại giảm được cái độ đau đi, nó nhanh nhẹn con người. Đấy, về sức khỏe mình cảm tưởng như là nó sẽ nâng được cái sức khỏe của mình lên, đi lại nó dễ dàng chứ nó không khó khăn như là mình ngồi đâu ngồi đấy. Đấy, ở nhà mà cứ ngồi chơi uống nước mà cứ ngồi khoanh chân đấy thì chân tay nó cứ ỉ ra. Đấy, nên là đi này về thì nó rất là nhẹ nhàng người.
Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, các câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả thiết thực. Hiện toàn tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động trên 450 câu lạc bộ, thu hút gần 18.000 hội viên người cao tuổi tham gia. Nhiều hội viên nhờ tham gia sinh hoạt đều đặn ở các câu lạc bộ mà duy trì sức khỏe tốt, tránh được nhiều căn bệnh mãn tính. Bà Hán Thị Hợi, chủ nhiệm câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời thành phố Yên Bái cho biết.
Khi về tuổi già thì bao giờ sức khỏe cũng dần yếu đi. Môn dưỡng sinh là môn tập nhẹ nhàng, uyển chuyển đã đem lại những cái vui tươi cho người, sảng khoái cho người cao tuổi này. Khi chúng ta tập dưỡng sinh thì khí huyết trong người sẽ lưu thông, máu lưu thông, đem lại tất cả những niềm vui và sức khỏe cho mọi người hội viên và cho mọi người. Nên tập dưỡng sinh rất là bổ ích, rất là bổ ích. Đấy là môn mà tất cả hội viên cũng rất là ưa thích cái môn dưỡng sinh này ạ.
Để hoạt động thể dục thể thao được duy trì và mở rộng, thời gian qua các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ. Do vậy đã tạo nên sức hút trong phong trào thể dục thể thao ở địa phương. Ông Trần Văn Hành, Chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn Yên Bình chia sẻ.
Trong những năm qua, thì phong trào thể dục thể thao đối với người cao tuổi thị trấn Yên Bình, chúng tôi là có 13 trên 13 tổ dân phố, thì thành lập mỗi tổ dân phố là 2 đội bóng chuyền hơi, nam và nữ, thì hầu hết là coi như là thường xuyên luyện tập để coi như là thi thoảng là chúng tôi tổ chức giao lưu thi đấu với các tổ với nhau. Đối với văn nghệ cũng thế, mỗi một tổ là thành lập một đội văn nghệ, thì trên tổng số là 13 trên 13 đội văn nghệ của trên toàn thị trấn. Và vừa rồi cũng Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái tổ chức giải bóng chuyền hơi lần thứ 7 người cao tuổi của tỉnh, thì huyện đã giao cho thị trấn Yên Bình thành lập 2 đội bóng, một đội bóng nam và một nữ đi thi đấu thì cũng đạt kết quả cao.
Có thể thấy hoạt động thể dục thể thao đã thật sự trở thành sân chơi bổ ích dành cho người cao tuổi, góp phần đưa phong trào luyện tập thể dục thể thao phát triển sâu rộng. Đồng thời thông qua phát triển mạnh mẽ phong trào cũng góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với phong trào hội người cao tuổi nói chung hiện nay thì có thể nói rằng là có cái sức lan tỏa rất là rộng. Hiện nay thì người cao tuổi cũng đang trong những năm qua thì cũng đang tập luyện rất là nhiều cái môn thể dục thể thao phù hợp với lại người cao tuổi. Cụ thể ở đây thì cái môn bóng chuyền hơi là một cái môn mà có cái sức lan tỏa đối với lại người cao tuổi trên địa bàn. Thế và hai nữa là ngoài cái môn bóng chuyền hơi ra thì còn cái môn thể dục dưỡng sinh và nhiều các cái môn thể thao khác để phù hợp với cái sức khỏe của người cao tuổi hiện nay, nhằm nâng cao cái chất lượng cuộc sống người cao tuổi và hai nữa là cũng là cái việc mà chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi hiện nay.
Với sự đa dạng phong phú trong hoạt động, phong trào tập luyện thể dục thể thao cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, các mô hình câu lạc bộ trở thành mái nhà chung, là địa chỉ giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.